cám dỗ phần người. Từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời. Người hay ăn vào chai cơm, ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài, rụng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời, tìm kiếm danh lời quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Và giờ đây các anh các chị ơi, hôm nay bất chấp thế giới đang xảy ra cái gì, nhưng lời Chúa vẫn đến với chúng ta hàng tuần qua huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm nay. Rất là hay. Mời các anh chị lắng nghe nha. Xin chào anh chị em thân mến. Thứ tư vừa rồi, với nghi thức cho bụi thống hối, chúng ta đã bắt đầu hành trình mùa chay của chúng ta. Hôm nay, Chủ nhật thứ nhất của mùa phụng vụ này, lời Chúa tỏ cho chúng ta thấy đường lối để sống 40 ngày tốt đẹp dẫn đến cuộc cử hành lễ phục sinh hàng năm. Đó là đường lối Chúa Giêsu đã đi qua. Một đường lối được phúc âm theo kiểu cách đúng là của Thánh ký Marco. Tóm gọn rằng, trước khi người bắt đầu rao giảng thì người đã rút lui vào sa mạc 40 ngày, nơi người đã bị ma quỷ cám dỗ. Vị thánh ký này nhấn mạnh rằng vị thần linh, tức Chúa Thánh Thần, liền đem người vào hoang địa. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên người ngay sau khi người lãnh nhận phép rửa bởi tiền hô Gioan ở sông Jordan. Cũng vị thần linh này bấy giờ đã thúc đẩy người vào sa mạc để đối diện với tên cám dỗ, để chiến đấu với ma quỷ. Toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu được đánh dấu thần linh Chúa, đấng sinh động, tác động và hướng động người. Thế nhưng, chúng ta hãy nghĩ về sa mạc. Chúng ta hãy dừng lại một chút trước cái môi trường tự nhiên và biểu hiệu rất quan trọng này ở trong Thánh Kinh. Sa mạc là nơi Thiên Chúa nói với cõi lòng của con người và là nơi con người đáp ứng bằng việc cầu nguyện. Tức là ở nơi sa mạc của cõi cô tịch ấy mà cõi lòng xa lìa khỏi các sự vật khác, và chỉ ở nơi cô tịch ấy cõi lòng mới mở ra trước lời Chúa. Thế nhưng sa mạc đồng thời cũng là nơi của thử thách và cám dỗ, nơi tên cám dỗ lợi dụng tính chất yếu hèn cùng với những nhu cầu của con người xui bẩy tiếng nói gian trá của nó, như là một phương thức khác của Thiên Chúa. Một tiếng nói khác làm cho anh chị em thấy được một con đường khác, một con đường dối trá khác. Tên cám dỗ này lên tiếng dụ dỗ. Thật vậy, trong 40 ngày, Chúa Giêsu ở trong sa mạc, câu chuyện tay đôi giữa Chúa Giêsu và ma quỷ đã bắt đầu. Một câu chuyện sẽ được kết thúc bằng cuộc khổ nạn và tập giá. Toàn thể thừa tác vụ của Chúa Kitô là một cuộc đối chọi với tên gian ác ở nhiều biểu lộ của thừa tác vụ này. Như ở việc chữa lành các thứ bệnh nạn tật nguyền, ở việc khu trừ ma quỷ nơi các kẻ bị ám, ở việc tha thứ tội lỗi. Nó là một cuộc đối chọi. Sau đoạn đầu được Chúa Giêsu cho thấy rằng người nói năng và tác hành theo quyền năng của Thiên Chúa lần này, thì ma quỷ dường như lấn lướt. Ở những lúc người con Thiên Chúa này bị hất hủi, bị loại trừ và cuối cùng bị bắt rồi bị lên án tử, người đã chiến thắng ma quỷ dường như thế, dường như là người là tay thắng cuộc. Thật vậy, cái chết là thứ xa mà cuối cùng cần phải băng qua để cuối cùng đánh bại Satan và giải thoát tất cả chúng ta khỏi quyền lực của hắn. Như thế, Chúa Giêsu đã chiến thắng nơi sa mạc tử thần để chiến thắng bằng cuộc phục sinh. Hàng năm vào đầu mùa chay, bài phúc âm về các trước cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của Kitô hữu theo chân Chúa là một cuộc chiến đấu chống lại thần dữ. Bài phúc âm này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sẵn sàng đối đầu với tên cám dỗ và đã đánh bại hắn. Bài phúc âm ấy cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ được phép tác động trên cả chúng ta bằng các trước cám dỗ của hắn. Chúng ta cần phải nhận thức được sự hiện diện của kẻ thù tinh quái này, một kẻ thù tìm cách làm cho chúng ta hư đi đời đời, làm cho chúng ta sa ngã, và chúng ta cần phải sẵn sàng tự vệ đối với hắn, cùng chiến đấu với hắn. Ơn Chúa bảo đảm cuộc chiến thắng của chúng ta trên kẻ thù này bằng việc chúng ta tin tưởng, cầu nguyện và thống hối. Thế nhưng, tôi muốn nhấn mạnh đến một điều, đó là trong các trước cám dỗ, Chúa Giêsu không bao giờ đối thoại với ma quỷ. Không bao giờ. Trong cuộc sống của mình, Chúa Giêsu không bao giờ trao đổi với ma quỷ hết. Chẳng có bao giờ hết. Một là người khu trừ chúng khỏi những ai bị chúng ám, hay là người lên án hắn, hoặc người tỏ cho thấy cái hiểm độc của hắn, nhưng không bao giờ nói chuyện với hắn. Trong sa mạc dường như đã xảy ra chuyện đối thoại, vì ma quỷ thực hiện ba dự án của hắn và Chúa Giêsu đã phản ứng. Thế nhưng Chúa Giêsu đã không đối đáp bằng ngôn từ, người trả lời bằng lời Chúa với ba câu thánh kinh. Về điều này thì đối với tất cả chúng ta cũng thế. Khi tên cám dỗ tiến tới thì hắn bắt đầu dụ dỗ chúng ta rằng: "Này, hãy nghĩ thế này nhé, hãy làm thế kia nghe." Trước cám dỗ ấy là để chúng ta đối thoại với hắn như Eva đã làm. Eva đã nói: "Thế nhưng ngươi không thể nói như thế được, bởi vì chúng tôi thế này thế kia." Và đã lên tiếng trao đổi với hắn. Nếu chúng ta trao đổi với ma quỷ, chúng ta sẽ bị đánh bại. Xin nhớ nhé. Và xin nhớ kỹ trong lòng, trong trí của anh chị em như vậy. Anh chị em đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ. Không thể nào trao đổi với ma quỷ nhé. Chỉ lời Chúa thôi. Trong mùa chay này, Chúa Thánh Thần cũng thúc đẩy cả chúng ta nữa vào sa mạc, như Ngài đã làm nơi Chúa Giêsu. Như chúng ta đã biết, đó không phải là một nơi trốn về thể lý, mà là một chiều kích hiện hữu giúp chúng ta có thể thinh lặng và lắng nghe lời Chúa, để chúng ta có được một cuộc hoán cải thực sự. Đừng sợ sa mạc, hãy tìm kiếm những giây phút cầu nguyện hơn nữa, những giây phút thinh lặng để đi sâu vào bản thân mình. Đừng sợ. Chúng ta được kêu gọi bước theo chân của Thiên Chúa bằng việc lập lại những lời hứa rửa tội của chúng ta ở chỗ từ bỏ Satan cùng với tất cả các việc làm của hắn, cũng như tất cả các thứ hứa hẹn hão huyền của hắn. Hãy ý tứ, tên kẻ thù này đang rình rập ẩn nấp, nhưng đừng bao giờ trao đổi với hắn. Chúng ta hãy phó mình cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Tuyệt vời các anh các chị, chúng ta nghe thấy bài huấn từ của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B hôm nay không? Hay quá nhỉ? Các anh các chị, nếu mà chúng ta mà theo dõi những bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha mà nó trùng hợp đó, năm nào Ngài cũng nói về cái bài phúc âm này, nhưng mà 5A, 5B, 5C nó khác nhau. Và nếu mà trùng 5B thì Ngài lại nói khác đi với 5B lần trước. Chứ không phải là năm nào cũng nói như vậy đâu các anh các chị. Không phải là mang bài cũ ra rồi đọc lại. Không có. Năm nào cũng có những cái mới hết. Như thế chứng tỏ cái gì? Lời Chúa rất là phong phú. Và chúng ta cảm nghiệm lời Chúa mỗi lúc một khác. Đấy là cái sự thật. Chúng ta, những ai mà suy niệm lời Chúa đều thấy như vậy hết á. Đều công nhận như vậy, không thể chối cãi được. Lời Chúa phong phú vô cùng. Và hôm nay chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói với chúng ta khác với 3 năm trước. Cũng bài phúc âm này. Thấy không? Năm nay Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái gì các anh chị? Nhấn mạnh đến một cái điều mà em không ngờ Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Và vì thế nên sáng nay em đã suy nghĩ ngay. Và em thấy được nhiều cái hay ở trong đó. Đó là cái gì? Đó là sau khi Đức Thánh Cha nói là Chúa Giêsu rút lui vào sa mạc 40 ngày để bị ma quỷ cám dỗ, và chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy Ngài đi vào sa mạc để chịu cám dỗ. Đấy, còn như vậy nữa cơ. Và Đức Thánh Cha nói, nhấn mạnh đến một điều nữa, đó là cái gì? Toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu được đánh dấu thần linh Chúa, đấng sinh động, tác động và hướng động người. Và bây giờ, từ sau cái đoạn đầu đó, Đức Thánh Cha tiến ngay sang đoạn thứ hai. Đó là Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Và viết chữ nghiêng nhá, như chữ nghiêng đó, có nghĩa là quan trọng đó. Thì với nghiêng như vậy, chữ nó mới nghiêng như vậy. Thế nhưng, chúng ta hãy nghĩ về sa mạc. Đấy, chính cái điều mà Đức Thánh Cha nói đây là chúng ta hãy nghĩ về sa mạc. Và sau khi em dịch xong cái bài em gửi đi rồi, em với vừa cầu nguyện với Chúa, vừa đọc kinh, vừa suy nghĩ về sa mạc. Và em thấy hôm nay cái ý nghĩa sa mạc nó càng hiện rõ hơn trong đầu em, trong tâm trí em. Hơn bao giờ hết, trước đây em đã nghĩ đến rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ Đức Thánh Cha mà em đi sâu hơn. Vậy em thấy được sa mạc hay thật, phải nhận là hay. Trước hết, ý nghĩa biểu hiệu của nó, sau đó tới ý nghĩa siêu nhiên của nó. Ý nghĩa biểu hiệu của nó là cái gì các anh các chị? Ý nghĩa biểu hiệu của nó đó, đối với chính sa mạc đó, đối với chính nó đó, thì sa mạc là ở đâu các anh các chị? Nó là nơi khô cằn đúng không? Nó là nơi chết chóc. Khô cằn có nghĩa là biểu hiệu cho chết chóc đó thôi. Nó không có phải phong phú giống như đất mà trồng cây nó mọc lên. Không có. Nó đâu có sự sống gì đâu. Không hề có sự sống. Sa mạc là nơi khô cằn và chết chóc. Tự nó đó. Nhưng mà nó còn biểu hiệu cho một cái ngược hẳn lại các anh các chị ạ. Mà hôm nay em mới nghĩ đến cái đó. Hôm nay em mới nghĩ đến cái đó. Đầu tiên chỉ nghĩ đến sa mạc là biểu hiệu cho khô cằn, cho sự chết thôi. Nhưng mà chính ở sa mạc là sự sống mạnh nhất. Sự sống trên hết, hơn tất cả mọi nơi khác trên thế giới này. Sự sống đó ở nơi sa mạc đó các anh các chị. Tại sao em nói như vậy? Sa mạc lúc nãy vừa mới là khô cằn, chết chóc, tiêu biểu như vậy. Mà bây giờ lại sự sống là cái gì? Wow, đó là tư tưởng mới. Và là tư tưởng hôm nay khám phá ra. Tại sao vậy các anh các chị? Tại vì sa mạc là nơi nóng nhất và sáng nhất, nắng nhất và nóng nhất. Và cái nóng, cái sáng đó nó biểu hiện cho sự sống. Chúng ta thấy không? Cái mùa chính trong năm không phải là mùa xuân mà là mùa hè. Bởi vì mùa hè mới làm cho tất cả sinh vật nảy nở, sống động. Và Chúa đã chọn chết vào buổi chiều, vào giờ trưa, vào chính ngọ, vào 3 giờ chiều. Chứ không có chết vào buổi sáng hay là vào buổi tối, chiều mát. Không. Mà sa mạc là nơi đầy ánh sáng. Là nơi đầy sức sống. Một đàn tự nó biểu hiểu cho cái khô cằn và chết chóc. Nhưng mà nó lại phản ảnh tất cả những gì là sức sống ở đó. Vì thế nên nó mang một ý nghĩa siêu nhiên nữa. Chính ở trong sa mạc có sự sống như vậy. Mà sự sống không phải tự nó có. Bởi vì nó khô cằn và nó chết chóc như vậy. Nó không có sự sống như vậy. Mà nó mới phản ảnh sự sống. Và vì thế nên nó mới mang một cái ý nghĩa siêu nhiên. Ý nghĩa siêu nhiên ở đây là gì? Khi mà nó biểu hiện cho khô cằn và chết chóc á, thì nó biểu hiện cho cái gì? Đức tin. Đức tin. Khi chúng ta sống đức tin á, là chúng ta sống bên trên tự nhiên và ngược lại với tự nhiên. Là những cái gì mà nó đòi hỏi chúng ta sống có đường rộng, đòi hỏi thỏa mãn, đòi hỏi đầy đủ, đòi hỏi giàu sang phú quý, đòi hỏi cao ngạo, đúng không? Nếu mà căn cứ vào đức tin, sống đức tin, không có những cái đó. Không có vấn đề là thỏa mãn, hưởng thụ. Nó là như vậy đó. Đức tin, sa mạc cũng tiêu biểu cho đức tin về ý nghĩa siêu nhiên. Và sa mạc vì sống đức tin như vậy, do đó nên nó cũng tiêu biểu cho sự công chính. Bởi vì trong sa mạc các anh các chị thấy không? Nó có thung lũng tham lam không vậy? Không có. Nó có núi đồi cao ngạo không vậy? Không có. Nó có những cái đường nối ngoằn ngoèo gian dối không vậy? Không có. Sa mạc là như vậy đấy. Chúng ta thấy sa mạc nó biểu hiện cho sự sống chưa? Sự sống công chính. Không có những con đường ngoằn ngoèo gian dối. Không có những cái thung lũng tham lam. Không có những cái đồi núi cao ngạo. Đó, sa mạc đó. Chúng ta thấy không? Wow, Đức Thánh Cha nói hãy nghĩ về sa mạc. Em thấy như vậy. Và chính vì thế các anh chị thấy không? Sau khi Thiên Chúa đã giải phóng dân cho khỏi nước Ai Cập để mang về đất hứa, thay vì Chúa đưa họ chỉ có 40 ngày thôi từ Ai Cập về đất hứa, đi suốt như vậy thì 40 ngày thôi, Chúa lại dẫn họ đi 40 năm. Tại sao vậy? Thử thách đức tin của họ đó. Chúng ta thấy không? Sa mạc liên quan đến đức tin. Để Ngài thánh hóa họ, công chính hóa họ. Và chúng ta thấy những cái vị thánh đó đều sống trong sa mạc thôi, nhất là hồi xưa. Vì thế mới có gọi là các thánh tu rừng là như vậy đấy các anh ấy chị. Các thánh bỏ hết để đi vào sa mạc sống. Và tiêu biểu nhất là ai? Tiền hôi Gioan Tẩy Giả. Đó. Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Chính tiền hôi Gioan sao cũng ở trong sa mạc đấy. Chính Chúa Giêsu cũng vào sa mạc luôn. Chúng ta thấy sa mạc quan trọng không? Và còn một vị nữa, đó là Đức Mẹ. Chúng ta có nghĩ Đức Mẹ sống trong sa mạc không vậy? Hôm nay hỏi câu buồn cười ha. Nhưng mà thật sự các anh chị đọc lại Khải Huyền coi, đoạn 12 đó. Thì khi mà con rồng nó bị tống xuống đất thì nó đi tìm cái người nữ để nó tiêu diệt cái người nữ và đứa nhỏ mà người nữ sinh ra. Và sách Khải Huyền diễn tả là sao? Con rồng nó phun một dòng nước vào người nữ để nuốt người nữ đi, làm cho người nữ trôi đi. Dòng nước này biểu hiệu cho những gì là gian dối từ miệng nó, để cho người nữ đó bị nó cuốn đi. Đấy là Eva. Đấy, dòng nước từ miệng nó phun ra đó, và làm cho Eva đó, cái người nữ mà nó tưởng là Đức Mẹ đó, trôi đi đấy. Mà thật sự Eva bị trôi đi bởi nó đó. Tí nữa cũng sẽ nói đến ở trong cái bài này. Nhưng mà lúc bây giờ ở trong khách sạn Huệ kể đó là Chúa ban cho cái người nữ đó đó đôi cánh đại bàng để bay đi đâu? Để bay vào sa mạc, nơi xa khỏi tầm tấn công của con rắn, con cựu xà. Nó phun dòng nước nhưng mà chẳng những không có nuốt cái người đàn bà đó đi, mà người đàn bà đó đi vào sa mạc. Bởi vì sa mạc không hợp với lại rắn quỷ, không hợp với Satan. Đó, không hợp với Satan. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, ủa, vậy sao trong bài phúc âm này lại có thấy Satan xuất hiện ở trong sa mạc? Như vậy là có nghĩa là gì? Đó là vấn đề ở cái chỗ này này các anh các chị. Bây giờ lấy một cái thí dụ này thôi thì chúng ta biết tại sao ở sa mạc nó cũng có Satan. Vào những ngày thứ tư lễ tro hay là thứ sáu tuần thánh đấy, là những ngày chúng ta phải ăn chay phải không? Ăn ít đi. Chẳng những không ăn thịt thì chớ, còn ăn ít đi nữa. Thành thử nó cảm thấy đói đúng không? Vậy thì chính những cái lúc đói đó đó, chính những lúc đói đó thì là chúng ta bị đòi hỏi đúng không? Là chúng ta cảm thấy ui dồi sao nó đói thế, mọi ngày không sao mà sao bây giờ hôm nay nó đói lạ. Đấy, ma quỷ nó xuất hiện đấy, cám dỗ đấy. Chúng ta thấy không? Đó là lý do mà ở trong phúc âm Thánh Luca đoạn 4 câu 2 đó, Thánh ký Luca nói cái gì? Nói là sau 40 ngày Chúa Giêsu cảm thấy đói, ma quỷ xuất hiện. Nó cám dỗ Chúa. Và nó cám dỗ Chúa đầu tiên là cái gì? Biến hòn đá lên bánh ăn. Có nghĩa là nó không chịu được những cái mà con người ta hãm mình. Con người ta sống đức tin, con người ta khổ chế, nó không chịu được. Bởi thế nên nó đòi. Đó, chính những cái mà đòi hỏi trong con người chúng ta theo xác thịt, đó là trước cám dỗ của Satan. Khi chúng ta khổ chế, nó chống lại. Đây, nó cám dỗ, nó xuất hiện trong sa mạc là như vậy đó. À, bởi vì sao vậy? Chúng ta đang sống trong sa mạc khổ chế, sống theo đức tin, thì xác thịt nó nổi lên, nó chống lại. Bởi thế nên cũng ở Phúc Âm Thánh Luca đoạn 11 câu 24 thì Thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu nói là: khi thần ô uế ra khỏi một người nào thì nó đi lang thang trong sa mạc để tìm nơi nghỉ ngơi, không tìm được nơi nghỉ ngơi, nó trở về ngôi nhà nó đã bỏ đi. Cái thần ô uế hay là Satan cũng vậy, không thể sống trong sa mạc được. Bởi vì sa mạc là nơi khô khan, là nơi đức tin, là nơi công chính, mà nó không thể nào chấp nhận được đức tin, không thể nào chấp nhận được con người nên thánh. Bởi thế nên nó chống lại. Và vì thế nên khi chúng ta sống đức tin, chúng ta sống công chính, chúng ta luôn luôn là kẻ thù của Satan là như vậy. Nó cũng chống lại khi chúng ta sống trong sa mạc đức tin, sống trong sa mạc công chính. Ấy, chúng ta thấy cái ý nghĩa sa mạc hay không các anh chị? Đó, ở trong sa mạc cũng có ma quỷ, nhưng mà ma quỷ đây á, là nó kỵ sa mạc. Khi mà chúng ta sống công chính, sống đức tin mà thôi. Còn nếu mà chúng ta không vào sa mạc đó, có nghĩa là chúng ta không sống đức tin, không sống công chính đó, là thuộc về nó rồi. Bởi vì chúng ta sống theo đường rộng, chúng ta sống thoải mái hưởng thụ, thì đó là những cái nó muốn để nó đưa chúng ta đến ở với nó thôi. Và vì thế nên chúng ta thấy không, Đức Thánh Cha nói gì? Sa mạc là nơi Thiên Chúa nói với cõi lòng của con người. Đấy là sự công chính, đức tin đấy các anh chị. Và là nơi con người đáp ứng bằng việc cầu nguyện. Tức là ở nơi sa mạc của cõi cô tịch ấy, cõi lòng xa lìa khỏi các sự phật khác, sống đức tin đó, sống công chính đó. Và chỉ ở nơi cô tịch ấy, cõi lòng mới cởi mở trước lời Chúa mà thôi. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói tiếp: thế nhưng sa mạc cũng đồng thời là nơi của thử thách và cám dỗ. Đúng rồi, em vừa mới nói xong. Đấy, khi mà chúng ta nhịn ăn nhịn uống, khi mà chúng ta sống nghèo khổ, thì lúc bây giờ đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, nó không chịu được, nó đòi, nó cám dỗ chúng ta để sống thoải mái, chứ đừng có sống như vậy. Và đó nên khi chúng ta mà đi vào sa mạc thì ma quỷ đó cũng theo chúng ta để nó kéo chúng ta ra khỏi sa mạc. Chứ nó không để chúng ta sống trong sa mạc đâu. Không để chúng ta khổ chế, sống theo đức tin, sống công chính, được nên thánh đâu. Đức Thánh Cha nói tiếp: ở nơi đó cũng là nơi tên cám dỗ lợi dụng tính chất yếu hèn cùng với những nhu cầu của con người, xui bẩy tiếng nói gian trá của hắn. Khi mà chúng ta chống trả, khi chúng ta bỏ, từ bỏ, là chúng ta bị cám dỗ đi ngược lại và trở lại sống đời sống hưởng thụ. Do đó nên nhiều tâm hồn đã ngã quỵ là như vậy, đã gãy cánh giữa đường là như vậy đấy các anh chị ạ. Lúc đầu thì có ơn Chúa thì say sưa nên thánh, thì bỏ hết cái gì tử đạo cũng là ok. Nhưng mà cuối cùng hết ơn Chúa rồi đấy các anh chị, tên cám dỗ nó thắng thế, và nó cám dỗ. Và cái con người ấy như là Phúc Âm Thánh Luca đoạn 11 câu 24 lúc nãy em vừa mới trích đó, là khi mà cái thần ô uế nó trở về đó, không phải nó trở về một mình đâu các anh chị ơi, nó rủ thêm 7 thằng quỷ khác nữa còn dữ tợn hơn nó để trở về cái ngôi nhà đó. Và cái ngôi nhà đó đó có nghĩa là tâm hồn của chúng ta đó, lúc bây giờ đó còn khốn nạn hơn trước nữa. Chúa nói như vậy đấy, nếu chúng ta không đề phòng là chúng ta chỉ có chết thôi.
Cơn cám dỗ nằm trên, chờ lúc con được rào sáng, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm. Ôi cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín nỗi ngại ngùng, từ chối neo đường thấp giá,
ôi cơn mê buông xuôi, cầu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Đức Thánh Cha cũng nói đến cái gì nữa? Nói đến cái vấn đề là đời sống của Kitô hữu chúng ta đó, cũng giống như đời sống của Chúa Kitô. Đời sống của Chúa Kitô khi mà Chúa bắt đầu 40 ngày trong sa mạc đó, là xảy ra câu chuyện tay đôi giữa Chúa Giêsu và ma quỷ. Tay đôi có nghĩa là đấu sáp lá cà đó, Chúa với hắn, và hắn thua Chúa ngay cái trận đầu. Nhưng mà hắn chưa chịu thua, Thánh Luca nói rõ. Sau khi hắn không cám dỗ được Chúa rồi, hắn bỏ đi để tìm dịp khác. Và hắn tìm dịp khác thật. Và Đức Thánh Cha nói, một câu chuyện tay đôi sẽ được kết thúc bằng cuộc khổ nạn và thập giá. Toàn thể thừa tác vụ của Chúa Kitô là một cuộc đối chọi với tên gian ác ở nhiều biểu lộ của thừa tác vụ này. Ở chỗ là Chúa chữa lành các bệnh nạn tật nguyền, bởi vì bệnh nạn tật nguyền là hậu quả của tội lỗi, mà tội lỗi là do ma quỷ nó gây ra cho con người. Ở việc khu trừ ma quỷ nơi các kẻ bị ám, bởi vì sao vậy? Bởi vì sau nguyên tội là ma quỷ nó thống trị con người. Ở việc tha thứ tội lỗi là do ma quỷ nó gây ra nơi con người, do đó nên Chúa tha tội cho con người là cũng đụng chạm đến ma quỷ. Chúa chữa lành hậu quả của tội lỗi nơi thân xác con người cũng đụng đến nó. Chúa trừ nó càng đụng đến nó hơn. Chúa tha tội cho con người cũng đụng đến nó luôn, bởi vì tất cả những cái đó là nó đang lập vương quốc nơi con người, mà bây giờ Chúa trừ nó, Chúa chữa lành cho con người là đụng đến nó. Đó là một cuộc đối chọi. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, sau đoạn đầu được Chúa Giêsu cho thấy rằng người nói năng và tác hành theo quyền năng của Thiên Chúa, lần này có nghĩa là 40 ngày đó đó, chay tịnh đó, đó, thì ma quỷ dường như lấn lướt. Ở những lúc người con Thiên Chúa này bị hất hủi, bị loại trừ và cuối cùng bị bắt rồi bị lên án tử. Mà thật sự như vậy, chúng ta thấy không? Sau đó, đó sau khi mà Chúa Giêsu chiến thắng ở trong sa mạc rồi đấy, Chúa bị nó lấn lướt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có lúc nó thú nhận là Chúa là con Thiên Chúa, Chúa đến trừ nó, xin người đừng có ra tay vân vân. Nhưng nó lại bị confused. Khi mà Chúa ra tay trừ nó thì nó sợ. Nhưng mà khi mà Chúa lại trở thành quá sức khiêm nhượng thì nó lại bị confused. Không biết ông này là ai ta. Lúc thì trừ mình sợ ông ấy, mà lúc thì ông sao lại nó hèn nhát như vậy. Bị người ta tát mà không có, mà cũng im như vậy thôi. Bị người ta bị bắt là chạy trốn là cái gì? Nếu mà ông là Thiên Chúa, ông đâu có thể vậy được. Do đó nó bị confused. Và nó cũng cảm thấy cái ông này kỳ, và nó cứ theo dõi tới cùng. Đó, theo dõi tới cùng. Nhưng cuối cùng nó đã bị tẽn tỏ. Tẽn tỏ ở chỗ là nó thử Chúa đến nỗi mà nó rút tay lại không còn kịp nữa. Bởi vì sao? Nó thử Chúa xem Chúa chịu đựng đến thế nào để con người này mà chịu đựng được tất cả những gì mà nó thử thách đó, qua con người ta đó, qua cái thần kẻ dữ đó, thì đúng là Thiên Chúa. Nhưng mà khi nó thử Chúa hết cỡ rồi đó, nó biết được Chúa rồi đó, nó không rút tay lại được nữa. Bởi vì con người ta tiếp tục những cái gì nó xui bày, chứ không có quay lại để nghe nó nữa. Bởi thế nên dù nó ngăn cái bà vợ của ông Phi-la-tô, người đã sai đầy tớ đến nói với Phi-la-tô là đừng động đến cái người này, bởi vì đêm vừa rồi tôi đã bị khốn khổ vì cái người này. Nhưng mà Phi-la-tô đâu có nghe đâu, vẫn lên án tử như thường. Đấy, chúng ta thấy không, nó đâu có rút tay lại được. Nó đi quá đà rồi. Do đó nên Đức Thánh Cha nói là người đã chiến thắng ma quỷ. Người đã chiến thắng ma quỷ. Cái chết là thứ sa mạc cuối cùng cần phải băng qua để cuối cùng đánh bại Satan và giải thoát tất cả chúng ta khỏi quyền lực của hắn. Như thế, Chúa Giêsu đã chiến thắng nơi sa mạc tử thần để chiến thắng bằng cuộc phục sinh. Hay chưa? Tuyệt vời không? chúng ta thấy tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha mới bắt đầu áp dụng vô cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Đức Thánh Cha nói cái gì? Hàng năm vào đầu mùa chay, bài phúc âm về các trước cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của Kitô hữu theo chân Chúa là một cuộc chiến đấu chống lại thần dữ. Cuộc chiến đấu thắng lại thần dữ. Mà chúng ta cũng cảm thấy rõ ràng như vậy. Khi chúng ta bắt đầu lãnh nhận bí tích rửa tội gì thì chúng ta phải hứa, đúng không? Phải hứa từ bỏ ma quỷ, những cái việc làm của ma quỷ, những lời hứa hẹn của nó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại ở trong cái bài này này là cái gì? Đừng sợ, chúng ta đã được kêu gọi bước theo chân của Thiên Chúa bằng việc lập lại những lời hứa rửa tội của chúng ta ở chỗ từ bỏ Satan cùng với tất cả các việc làm của hắn, cũng như tất cả các thứ hứa hẹn hão huyền của hắn. Từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, nếu là người lớn, chúng ta đã thấy ngay là Satan nó bắt đầu nó ra tay. Bởi vì sao vậy? Nơi mỗi một con người được rửa tội vẫn còn mầm mống của tội tội, vẫn còn phải chịu đau khổ và chết, chứ không phải là được khỏi nguyên tội rồi là tự nhiên chúng ta được sống đời đời và chúng ta không bao giờ chết nữa. Không có đâu. Và chúng ta sẽ được sung sướng, không phải khổ. Không, vẫn phải chết như thường. Và khi còn sống vẫn có đam mê nhục dục tính mê nết xấu. Bởi thế nên đam mê nhục dục tính mê nết xấu nó kéo chúng ta, nó làm cho ơn thánh sủng trong chúng ta chết đi bằng những tội trọng của chúng ta, hay là yếu đi bằng những tội nhẹ của chúng ta. Bởi thế nên chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội rồi là chúng ta sẽ phải chiến đấu với ma quỷ liên lỉ. Liên lỉ, chứ không phải chuyện thường. Và Đức Thánh Cha nói rõ là ma quỷ được phép tác động trên cả chúng ta bằng những trước cám dỗ của hắn. Chúng ta cần phải nhận thức được sự hiện diện của kẻ thù tinh quái này. Một kẻ thù tìm cách làm cho chúng ta hư đi đời đời, làm cho chúng ta sa ngã, và chúng ta cần phải sẵn sàng tự vệ đối với hắn, cùng chiến đấu với hắn. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một cái điều mà Đức Thánh Cha đã từng nhấn mạnh trước đây các anh chị ạ. Và cũng giống hệt như Chúa Giêsu đã nói với chị Faustina. Đó là cái gì? Đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ. Đừng bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Đừng bao giờ trao đổi với ma quỷ nhá. Đức Thánh Cha dặn kỹ lắm. Chính Chúa Giêsu cũng nói với chị Faustina như vậy. Và nếu chúng ta đối thoại trao đổi với ma quỷ, chúng ta sẽ thua ngay. Chúng ta đâu có khôn ngoan bằng Chúa Giêsu, đúng không? Chúng ta cũng đâu có nghĩa là vô tội giống như Eva, phải không? Eva vô tội, cái lúc bây giờ còn công chính nguyên thủy đó, chưa có đam mê dục dục đấy, còn thua ma quỷ. Thì bây giờ chúng ta đầy những đam mê dục dục, lại tâm tối, lại yếu đuối nữa, làm sao thắng được ma quỷ đây? Mà chúng ta dám đối thoại với ma quỷ, dám nói chuyện với ma quỷ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là đừng bao giờ. Chúng ta thấy Eva không? Ma quỷ nó muốn đánh gục chúng ta, nó chỉ cần làm cho chúng ta mở miệng ra thôi. Nó câu chúng ta bằng cách là làm sao chúng ta mở miệng. Đó là nó sẽ câu chúng ta ngay. Không thể nào tránh được. Và nó làm cho Eva mở miệng đấy. Bằng một cái câu nói rất là bông cua. Đó là cái gì? Đó là: ồ này, các ngươi không được ăn những cái cây ở trong vườn này phải không? Đấy, thấy không? Nó nói một cách rất là bông cua. Nó nói kể như là không đúng sự thật. Nó cố ý là dùng cái chiêu không đúng sự thật để chúng ta đính chính, để cho chúng ta mở miệng ra. Thế là nó câu chúng ta thôi. Chỉ cần chúng ta mở miệng thôi. Giá mà Eva cười khẩy một cái, chẳng thèm trả lời nó, đi chỗ khác chơi. Nó đâu làm gì được bà đâu. Nhưng mà bà lại thấy ngứa tai. Khổ vậy, người đàn bà nó liên quan đến cái tai, giống như người đàn ông liên quan đến cái mắt vậy. Cái tội nó hay xảy ra nơi người đàn bà là qua cái tai. Còn cái tội nó hay xảy ra nơi người đàn ông là cái mắt. Bởi thế nên người đàn bà nghe nó ngứa tai quá. Nói lại với nó. Bảo: đâu có đâu. Chúng tôi được ăn hết. Trừ cái cây đó. Đấy, xong rồi, dính rồi. Và nó nói: Vậy thì bà có biết tại sao không? Đấy, thấy ông. Chính vì mở miệng ra nói chuyện với nó rồi, do đó nên nó mới lôi vào cuộc. Và nó đặt thắc mắc. Và lúc bây giờ bà giật mình lên: ừ nhỉ, làm sao mà không được ăn nhỉ? Và nó không cần bà trả lời nữa. Nó bắt đầu nó nói luôn: ngươi có biết không, Thiên Chúa biết nếu ngày nào mà ngươi đụng đến cái đó đó, cái mà Ngài cấm đó, là ngươi lên bằng Thiên Chúa đấy. Đấy, do đó Ngài mới cấm ngươi, không có ngươi lên bằng Ngài. Ngài không muốn cho ai bằng Ngài hết, biết không? Đấy, ngu, các ngươi ngu quá, chỉ biết vâng lời thôi, không có biết đặt vấn đề. Trời ơi, chết chưa? Đấy, ai bảo đối thoại với ma quỷ? Do đó vừa nghe thế vậy, mở ngay to mắt ra: ui dồi ôi, sao cái trái cây nó đẹp quá, thảo nào chú không cho ăn là phải. Thôi bây giờ mình ăn, bởi vì thằng quỷ này nó thương mình, nó giúp cho mình tốt đấy, nó tốt đấy. À, vậy là Chúa dối trá mình rồi, Chúa chúng mình không tin Chúa nữa, Chúa kể như là Chúa chơi xấu. Thế là giơ tay hái, rồi còn trao cho chồng ăn nữa. Chúng ta thấy không, đối thoại ma quỷ đấy. Chỉ vì Eva đối thoại ma quỷ mà bây giờ chúng ta bị như thế này đây. Mà chúng ta cũng bắt chước mẹ chúng ta thôi. Chúng ta cũng đối thoại với ma quỷ đấy, thích đối thoại ma quỷ lắm, thích nói chuyện lắm. Ở chỗ nào các anh ấy chị? Ở chỗ là chúng ta khi bối rối lương tâm đấy. Đấy, cái lúc đó là đang đối thoại đấy. Chúng ta đã đối thoại đấy. Hệt như những người mà thấy fake news hay là thấy những cái mà không nên đọc, không đáng đọc đó, mà cứ cố đọc. Đọc xong mà hỏi em chứ, bảo cái này có thật vậy ông Trịnh? Lạ lùng chứ vô. Đã ấy nấy rồi mà còn cứ đọc, rồi còn hỏi nữa, thì vứt vào thùng rác cho nó xong đi, còn đọc làm gì để rồi thắc mắc, để mà bối rối, để rồi đấy, chúng ta thấy không? Đấy là cách đối thoại ma quỷ đấy. Khi mà lương tâm chúng ta đã thấy một cái gì sự dữ xảy ra, một cái bóng dáng tội lỗi, bỏ đi ngay lập tức đó, đó là chúng ta không đối thoại ma quỷ. Còn nếu mà chúng ta còn thắc mắc đặt vấn đề đó là nguy hiểm vô cùng, chúng ta sẽ bị thua thôi. Đây, Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta trao đổi với ma quỷ, chúng ta sẽ bị đánh bại. Đức Thánh Cha cam đoan điều đó mà. Chúng ta thấy không? Eva chưa có đam mê nhục dục, trí khôn còn rất là tỉnh táo, vậy mà còn sa ngã. Và bây giờ chúng ta đã mù tối rồi, đã yếu đuối rồi, đã còn đam mê nhục dục nữa, thì chúng ta làm sao chống trả được với nó? Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu thấy cái bóng dáng tội lỗi, bắt đầu thấy một cái áy náy lương tâm, bỏ đi ngay lập tức, đừng có mà đặt vấn đề gì hết. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Mẹ Maria ơi, xin cứu con. Thế thôi xong. Nó có trở lại đi nữa, cứ cầu như vậy. Thì khi mà ma quỷ nó thấy được là ô, mình xui biểu, mà nó lại càng đến gần Chúa hơn, nó lại càng kêu cứu Chúa hơn, thì thôi, mình dạy gì để cho nó nên thánh hơn trong cái vấn đề mình cám dỗ này, nó bỏ đi ngay. Đó, nó là như vậy đó. Wow, tuyệt vời các anh các chị ơi. Bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay quá sức hay, liên quan đến cái ý nghĩa của sa mạc, và liên quan đến vấn đề là chống trả ma quỷ bằng cách là không đối thoại với nó. Còn Chúa Giê-xu, chúng ta thấy là Chúa có mở lời với ma quỷ ở trong sa mạc, đúng không? Khi nó đặt vấn đề với Chúa, Chúa đối thoại với nó, nhưng mà không phải đối thoại theo kiểu của chúng ta đâu. Chúa đã dứt khoát chiến thắng nó rồi. Bởi thế nên Chúa dùng lời Thiên Chúa thôi, lời của Chúa thôi, lời Thánh Kinh thôi, chứ không phải lời của Chúa. Và Chúa không có bị bối rối gì hết á. Chúa biết được đó là nó cám dỗ, và bây giờ lấy lời Chúa phang nó thôi. Chứ không phải là chúng ta đang ở trong cái trận chiến kiểu như là ồ, nói chuyện với nó ngang hàng. Không, Chúa đứng bên trên nó luôn. Chúa biết đây là thằng quỷ, do đó nên bây giờ phải phang nó, phải đạp dập đầu nó bằng lời của Chúa. Còn chúng ta ngang hàng với nó, và còn ở bên dưới nữa. Nó móc chúng ta đi, nó kéo chúng ta đi, rồi chúng ta cứ vậy than van, rồi chúng ta cứ việc là quằn quại bằng những cái bối rối trong lương tâm. Vậy mà chúng ta vẫn bám chặt để đi theo nó. Chúa Giê-xu đối thoại với ma quỷ, nhưng Chúa ở trên nó, và Chúa phang nó đó, bằng chân của Chúa, bằng lời của Chúa, chứ không phải là như chúng ta ở bên dưới nó, rồi bối rối, rồi quằn quại, rồi bám víu và theo nó. Nó khác hẳn. Vì thế nên đối với chúng ta, phần của chúng ta đó, không bao giờ nói chuyện với ma quỷ. Khi có những cái mà chúng ta cảm thấy bối rối lương tâm, bỏ ngay lập tức, đừng có mà đặt thêm vấn đề gì hết, đừng có mà kiểu như là đi hỏi han, Đấy, hôm đó em nói rồi. Chúng ta đi hỏi han cũng bị cám dỗ bởi nó luôn. Chúng ta đâu có hỏi cái người ngặt nghèo đâu. Chúng ta hỏi người rộng rãi, hỏi hợp người hợp với chúng ta để chúng ta làm cho nó yên tâm mà. Chứ đâu có dám hỏi những cái người mà họ ngăn cản chúng ta, đúng không? Vậy thì hỏi làm cái gì? Đấy, cũng bị cám dỗ rồi. Cũng đối thoại với ma quỷ rồi. Và chúng ta thua thôi. Đấy, amen. Các anh các chị ơi, xin Chúa giúp cho chúng ta hãy đi vào sa mạc. Đức Thánh Cha kết cục: trong mùa chay này, Chúa Thánh Thần cũng thúc đẩy cả chúng ta nữa vào sa mạc, như Ngài đã làm nơi Chúa Giêsu. Và cuối cùng Đức Thánh Cha nói: hãy ý tứ, tên kẻ thù này đang rình rập ẩn nấp, nó không tha cho chúng ta đâu, nhưng đừng bao giờ trao đổi với nó nhé. Chúng ta hãy phó mình cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Mỗi tuần chúng con nghe lời của Đức Thánh Cha cũng là chính lời Chúa Giêsu dạy chúng con về ý nghĩa của bài phúc âm cho Chúa Nhật ngày đó, và kể cả những gì chúng con cần phải thi hành để theo đúng như là những gì Chúa muốn nơi chúng con. Xin Chúa luôn luôn ở cùng với chúng con. Amen.